Chương 397, biểu sát hỗn độn ngũ quý thức thứ hai, âm dương sơ phân chỉ một chưởng đánh xuống, bất kỳ vật gì hay người nào bị trúng đòn đều sẽ bị phân rã thành nguyên khí âm dương ban đầu. Tuy nhiên chiêu thức này cũng có hạn chế lớn. Nhưng, đối với những linh hồn thể thuần túy, đây lại là một chiêu thức vô cùng thích hợp, bởi lẽ tuy linh hồn thể có khả năng miễn dịch mạnh mẽ với các đòn tấn công vật lý trực tiếp, nhưng lại không có khả năng chống cự hiệu quả trước các đòn tấn công pháp thuật hay những thủ đoạn đặc biệt khác. Đặc biệt, chưởng pháp của Tôn Ngộ không còn gây ra sát thương lớn hơn nhiều so với các loại tấn công khác đối với linh hồn thể. Vừa dùng khai thiên nhất kích tiêu diệt con khỉ đột, Tôn Ngộ không lại tiếp tục dùng một chưởng giết chết con mãnh hổ. Sức mạnh bùng nổ của Tôn Ngộ không khiến cả Tiểu Hầu Tử và Diệp Tử đều kinh hãi. Hai người chỉ biết đứng im lặng ở rìa thung lũng, há hốc mồm nhìn Tôn Ngộ không biểu diễn một mình. Tiểu Hầu Tử đã từng chứng kiến Tôn Ngộ không ra tay trước đây, nên biết rõ năng lực chiến đấu của hắn vượt xa so với tu vi hiện tại. Tuy nhiên, Diệp Tử lại không biết điều này. Trước đây, Diệp Tử chỉ biết đến Tôn Ngộ không qua trận chiến mà hắn một mình chống lại 10 vạn phân thân của mình và Diệp Vô Bản Thể hóa thân từ Nguyên Châu. Khi đó, tuy Tôn Ngộ không thể hiện sức mạnh chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn Diệp Vô một chút. Do đó, Diệp Tử đánh giá Tôn Ngộ không có thực lực kém hơn mình một chút. Mặc dù sau này Diệp Tử biết được Tôn Ngộ không sở hữu Trấn Giới Thiên Bi, một thần vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn chưa từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó. Do vậy, trong ấn tượng của Diệp Tử, Tôn Ngộ không cũng chỉ mạnh hơn mình một chút mà thôi. Nhưng giờ đây, Tôn Ngộ không thậm chí không cần sử dụng Trấn Giới Thiên Bi, mà chỉ với hai chiêu đã tiêu diệt hai linh hồn thể cấp giới chủ. Điều này khiến Diệp Tử vô cùng kinh hãi. Hắn nhận ra rằng trước đây khi chiến đấu với mình, Tôn Ngộ không căn bản chưa phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí ngay cả Tiểu Hầu Tử cũng có thể đang che giấu một phần sức mạnh. Nghĩ đến đây, Diệp Tử không khỏi cảm thấy may mắn vì hai người họ không có ý định giết mình, mà là muốn kéo mình nhập bọn. Bằng không, e rằng giờ đây hắn không thể đứng đây suy nghĩ những điều này. Ngay lúc Diệp Tử đang kinh ngạc trước sức mạnh của Tôn Ngộ không, thì thân hình Tôn Ngộ không đã xuất hiện bên cạnh linh hồn thể thứ ba. Cách thức xuất hiện vẫn như cũ, viên không gian xa bên cạnh linh hồn thể lóe lên và Tôn Ngộ không lập tức xuất hiện. Lần này Tôn Ngộ không sử dụng thức thứ hai âm dương sơ phân vốn có hiệu quả cao đối với linh hồn thể. Thay vào đó, sau khi xuất hiện, Tôn Ngộ không bỗng nhiên nhảy vọt lên không trung. Sau khi né tránh đòn tấn công của linh hồn thể thứ ba, hắn lập tức xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của nó. Hỗn độn ngũ quyết thức thứ ba, đánh mạng tẩy lễ. Tôn Ngộ không gầm lên một tiếng, một luồng năng lượng sinh mệnh thuần túy nồng đậm bùng phát từ người hắn, truyền vào cơ thể linh hồn thứ ba. Linh hồn thứ ba này có hình dạng con người, toàn thân mặc áo giáp, trông giống như một vị tướng quân. Khi luồng năng lượng sinh mệnh khổng lồ của Tôn Ngộ không truyền vào linh hồn tướng quân, Ngự Linh Giả đang ung dung ngồi trên vương tọa màu xanh bỗng cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Thú vị, thật không ngờ lại có thể dùng phương pháp này để đối phó với linh hồn của ta. Ha, chỉ tiếc thực lực quá thấp, bằng không cũng có thể xem là một đối thủ thú vị, Ngự Linh Giả thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn không vội vàng quyết định, mà ánh mắt lấp lánh suy tư. Bỏ qua những suy nghĩ của Ngự Linh Giả, Tôn Ngộ không lại lóe xuất hiện trước mặt linh hồn thứ tư, linh hồn tướng quân thứ ba, giờ đây bị bao bọc trong luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm, không thể nhìn thấy gì bên trong. Tôn Ngộ không đã sử dụng bốn thức trong hỗn độn ngũ quyết, bao gồm thức thứ nhất khai thiên nhất kích, thức thứ hai âm dương sơ phân, thức thứ ba tánh mạng tẩy lễ và thức thứ tư hỗn độn cự nhân biến. Ngay khi Tiểu Hậu Tử và Diệp Tử nghĩ rằng Tôn Ngộ không sẽ sử dụng thức thứ năm, thì trước mặt linh hồn thứ tư, Tôn Ngộ không lại không sử dụng hỗn độn ngũ quyết nữa, mà hét lên kiểu tắc quyết, tám thức là vị diệt. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ không đã vỗ một chưởng vào linh hồn thứ tư. Từ nơi trúng chưởng, vô số đường vân màu tím sẫm nhanh chóng lan ra khắp cơ thể linh hồn. Tôn Ngộ không dừng lại, một viên không gian xa lóe lên và hắn lại xuất hiện bên cạnh Tiểu Hầu Tử và Diệp Tử. Ngay khi Diệp Tử định lên tiếng hỏi điều gì đó, Tôn Ngộ không cười hắc hắc ra hiệu cho hắn im lặng. Sau đó, Tôn Ngộ không chắp tay hành lễ, quát lớn cửu tắc quyết, phép thứ tư, phá. Hai viên không gian xa đồng thời sáng lên, xuất hiện bên cạnh hai linh hồn thể còn lại. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không di chuyển như trước, mà vẫn đứng yên tại chỗ. Hai tia sáng trắng bắn ra từ không gian xa, bám vào hai linh hồn thể. Ngay lập tức, hai linh hồn thể như trải qua hàng triệu năm tuổi thọ, biến thành hai cây gỗ khô héo rồi tự tan rã thành cát bụi. Phép thứ tư của cửu tắc quyết là phá, có khả năng phá vỡ lực lượng. Tuy nhiên, đòn tấn công của Tôn Ngộ không chỉ đơn thuần là phá vỡ, mà còn bao hàm cả sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng bố. Ngay khi hai linh hồn thể cuối cùng hóa thành bụi bặm, linh hồn thể bị quấn quanh bởi những đường vân tím sẫm của lực lượng hủy diệt thứ 8 cũng vỡ vụn thành mảnh vỡ. Như vậy, sáu linh hồn thể được ngự linh giả giải phóng đã bị Tôn Ngộ không tiêu diệt năm tên, chỉ còn lại một tên đang bị năng lượng sinh mệnh nồng đậm bao bọc. Tiểu hậu tử không kìm được hỏi, Linh Minh, anh từ bao giờ trở nên mạnh mẽ như vậy? Tôn Ngộ không cười hắc hắc nói, nếu không thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất, chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót, tin tưởng ta. Hiện tại ta có thể nhìn thấy những thứ mà ngươi không thể trước đó. Sau khi Diệp Tử đưa ra khả năng ngự linh giả, có thể phát hiện ra họ, Tôn Ngộ không đã bí mật sử dụng thiên địa đạo nhãn và dung nhập nó vào hỏa nhãn kim tinh. Như vậy, hắn đã phát hiện ra rất nhiều điều, bao gồm cả một bí mật về tiểu hậu tử. Cũng chính vì những phát hiện này mà Tôn Ngộ không quyết định chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Trong trận chiến vừa rồi, Tôn Ngộ không đã sử dụng tất cả các đòn tấn công của cửu tắc quyết và hỗn độn ngũ quyết, đồng thời tung ra một lá bài tẩy bí mật, 108 hạt không gian xa. Trước đây, sau khi thu được tinh thần xa, Tôn Ngộ không đã gắn nó vào chu thiên tinh đấu đại trận trên mặt sau của trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, về sau đối với trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ không sử dụng 3.000 hoang thổ và hoang vu cát trong đó, nhưng lại ít vận dụng cho đại trận phía sau. Hơn nữa bản thân Tôn Ngộ không cũng không thích sử dụng trận pháp, nên tinh thần xa không có tác dụng quá lớn. Mãi đến sau này, khi lần thứ nhất tiến vào không gian bí ẩn của đạo chuẩn và lĩnh ngộ cấp độ sâu hơn về thần thông không gian, Tôn Ngộ không mới chú ý đến tinh thần xa. Lần thứ hai tiến vào không gian đó, ngoài việc hấp thu dung hợp lực lượng ngũ hành cân bằng, Tôn Ngộ không còn mượn lực lượng không gian trong không gian đạo chuẩn để đánh bóng và luyện chế lại tinh thần xa, biến nó thành không gian xa hiện tại. So với tinh thần xa ban đầu, không gian xa đã được nâng cấp lên một cấp độ hoàn toàn mới. Tôn Ngộ không chỉ có thể tùy ý di chuyển qua lại giữa 108 hạt không gian xa, mà còn có thể sử dụng năng lực vừa rồi để phong tỏa một phương không gian bằng cách kết hợp với chu thiên tinh đấu đại trận. Trong không gian đó, Tôn Ngộ không có thể tùy ý điều khiển lực lượng không gian để giam cầm, tấn công, thậm chí là lưu đày kẻ địch. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không hiện tại không có thời gian để thử nghiệm và lĩnh ngộ phương pháp sử dụng không gian xa, nên hiện tại chỉ có thể sử dụng năng lực di chuyển của không gian xa. Tuy nhiên, chỉ năng lực này đã giúp cho các chiến đấu của Tôn Ngộ không trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt là trong tình huống một chọi nhiều. Hắn hoàn toàn có thể tạo ra tình huống chiến đấu một chọi một thông qua di chuyển liên tục không ngừng trong không gian. Quan trọng hơn nữa, qua trận chiến vừa rồi, Tôn Ngộ không chỉ nhanh chóng nắm bắt được cách di chuyển trong không gian xa, mà cuối cùng còn có thể truyền trực tiếp đòn tấn công của mình qua đường hầm không gian xa. Đây là lý do tại sao Tôn Ngộ không có thể đứng yên và truyền lực lượng phá vỡ của phép thứ tư trong cửu tắc quyết vào cơ thể hai linh hồn thể cuối cùng. Ngay lúc Diệp Tử còn muốn hỏi thêm điều gì đó, Long Hoàng giữa không trung đã rốt cuộc hoàn thành việc lột xác. Một con hoàng kim long với sải cánh dài hơn 300 mét đang lơ lửng giữa không trung, mỗi lần vỗ cánh đều mang theo một luồng khí tức thần thánh mãnh liệt. Nếu như trước đây Long Hoàng chỉ mới bước nửa bước ra khỏi cấp bậc giới chủ, thì bây giờ Long Hoàng đã gần như hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Long Hoàng hiện tại chỉ là gần như bước ra khỏi cánh cửa giới chủ. Nói cách khác, hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi. Nếu ví dụ như một điểm, thì cơ thể Long Hoàng đã bước ra ngoài, nhưng vẫn còn một chân kẹt lại bên trong cánh cửa.